Thứ ba, tuần thứ hai thường niên.
Ông David được sức dầu phong dương. Sách Samuel quyển thứ nhất, chương 16, từ câu 1 đến câu 13.
Đức Chúa phán với ông Samuel: Ngươi còn khóc thương Saul cho đến bao giờ, khi ta đã gạt bỏ nó, không cho làm vua cai trị Israel nữa? Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Jesse người Bethlehem, vì ta đã thấy trong các con trai nó một người ta muốn đặt làm vua. Ông Samuel thưa: Con đi thế nào được? Vua Saul mà nghe biết thì vua sẽ giết con. Đức Chúa phán: Ngươi hãy đem theo một con bò cái tơ và hãy nói: Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Đức Chúa. Ngươi sẽ mời Jesse đến dự hy lễ. Phần ta sẽ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, và ngươi sẽ sức dầu tấn phong cho ta, kẻ ta sẽ nói cho ngươi hay. Ông Samuel làm điều Đức Chúa đã phán. Ông đến Bethlehem và các kỳ mục trong thành run sợ ra đón ông. Họ nói: Ông đến có phải là để đem bình an không? Ông trả lời: Bình an. Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Đức Chúa. Các ông hãy thanh tẩy mình và đến dự hy lễ với tôi. Ông thanh tẩy ông Jesse và các con trai ông ấy và mời họ đến dự hy lễ. Khi họ đến, ông thấy Eliab. Ông nghĩ: Đúng rồi, người Đức Chúa sức dầu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây. Nhưng Đức Chúa phán với ông Samuel: Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Ông Jesse gọi Avinadab và cho cậu đi qua trước mặt Samuel. Nhưng ông Samuel nói: Cả người này Đức Chúa cũng không chọn. Ông Jesse cho Sama đi qua. Nhưng ông Samuel nói: Cả người này Đức Chúa cũng không chọn. Ông Jesse cho 7 người con trai đi qua trước mặt ông Samuel. Nhưng ông Samuel nói với ông Jesse: Đức Chúa không chọn những người này. Rồi ông lại hỏi ông Jesse: Các con ông có mặt đầy đủ chưa? Ông Jesse trả lời: Còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên. Ông Samuel liền nói với ông Jesse: Xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây. Ông Jesse cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Samuel: Đứng dậy, sức dầu tấn phong nó đi, chính nó đó. Ông Samuel cầm lấy sừng dầu và sức cho cậu ở giữa các anh của cậu. Thần khí Đức Chúa nhập vào David từ ngày đó trở đi. Ông Samuel đứng dậy và đi Rama.
Các môn đệ bức lúa. Marco chương 2, từ câu 23 đến câu 28.
Vào ngày Sa-bát, Đức Giê-xu đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-siêu liền nói với Đức Giê-xu: "Ông coi, ngày Sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép." Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiata, ông vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế." Người nói tiếp: "Ngày Sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát."
Các Kitô hữu gốc Do Thái của giáo hội sơ khai thường bị chê trách vì đã lơ là trễ nải trong việc giữ ngày Sa-bát. Giữ ngày Sa-bát là điều hết sức quan trọng đối với người theo Do Thái giáo. Ai vi phạm ngày này có thể bị xử tử, bị ném đá. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-xu hẳn đã soi sáng cho vấn đề này. Câu chuyện xảy ra vào một ngày Sa-bát, khi thầy trò băng qua đồng lúa, các môn đệ đã bứt cắt bông lúa, và hẳn họ đã vò lúa trong tay trước khi có thể ăn hạt bên trong. Theo sách Đệ Nhị Luật thì hành động này được phép làm. Khi vào đồng lúa của người đồng loại, anh em có thể lấy tay bứt bông lúa. Nhưng theo các kinh sư, điều này bị cấm trong ngày Sa-bát. Lý do là vì bứt lúa và vò trong tay cũng giống như hành vi gặt và xay lúa. Mà gặt và xay lúa là một trong 39 việc không được phép làm ngày Sa-bát. Từ đó, người Pha-ri-siêu kết luận việc các môn đệ bứt lúa là phạm đến luật Mô-sê. Ngày nay, chúng ta có thể buồn cười về chuyện này, nhưng nó nói lên việc các kinh sư vì sợ người ta phạm luật nên sau này đã thêm thắt những quy định tỉ mỉ chi li. Đức Giê-xu đã trả lời người Pha-ri-siêu bằng đức cách trưng dẫn chuyện vua David. Trong truyền thống Do Thái, vua này thường được coi là đạo đức mẫu mực. David đã làm điều không được phép làm, đó là ăn bánh tiến. Bánh này gồm 12 ổ lớn được đặt trước nhà tạm. Vào mỗi ngày Sa-bát, bánh mới được thay, bánh cũ chỉ dành cho các tư tế. Khi kể câu chuyện về vua David, Đức Giêsu muốn cho thấy rằng nếu David và các thuộc hạ có thể được miễn giữ luật liên quan đến bánh thánh, thì Đức Giêsu và các môn đệ trong trường hợp nào đó cũng có thể được miễn giữ ngày Sa-bát thánh. Theo Đức Giêsu, ngày Sa-bát được tạo cho loài người chứ không phải ngược lại. Người Pha-ri-sêu có lẽ đã quên đi mục đích của việc giữ luật ngày Sa-bát. Thiên Chúa thiết lập ngày Sa-bát để loài người có thời gian nghỉ ngơi, hầu nhớ đến công trình tạo dựng và giải phóng của Ngài. Ngày Sa-bát đúng là ngày của Chúa, dành cho Chúa, nhưng nó cũng là ngày cho loài người sau 6 ngày làm việc vất vả. Ngày nay, chúng ta không còn giữ ngày Sa-bát nữa, nhưng giữ ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa. Cảm ơn vị nào đã lần đầu tiên dùng từ này để chỉ ngày đầu tiên của tuần. Trong thế giới quá cạnh tranh hiện nay, chúng ta cần được nhắc nhở về chuyện nghỉ ngơi để sống cho mình, cho nhau, cho Chúa. Ngày Chúa Nhật là thời gian tuyệt vời để sống cả ba chiều kích ấy. Cầu nguyện. Ngày lại ngày, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan, hai tay cung kính lạy Thiên Chúa muôn loài. Tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan. Dưới bầu trời bao la, trong cô đơn và thầm lặng, với tấm lòng thanh tịnh, tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan. Trong thế giới ồn ào vì nhọc nhằn, huyên náo vì đấu tranh, giữa đám đông hối hả lăng xăng, tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan. Và khi đã hoàn tất việc đời, lạy Thiên Chúa muôn loài, một mình lặng lẽ, tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan.